Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 98, tại hội trường giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay là kỳ thứ 13. Và như đại chúng vừa nghe cái câu hỏi vừa rồi mà, thì thuộc về ở trong cái bộ kinh này đã có giảng rồi, nó rất là rõ. Chánh pháp còn phải bỏ huấn gì phi pháp, thì câu này rất là rõ, học rồi trong này đó. Thuốc độc là bỏ dục ném đã đành, không thể uống được, chuyện đó ai cũng biết. Nhưng mà gọi là thuốc bổ cũng chỉ uống cho tới khi lành bệnh rồi cũng phải bỏ luôn, vấn đề là vậy. Chứ nếu ai đó uống thuốc bổ mà lành bệnh rồi mà cứ liên tục uống, người đó sẽ lấy bệnh khác, cũng là một thứ bệnh. Thế thì giáo lý của đạo Phật là cái câu nói nó chánh pháp còn phải bỏ huống hồ phi pháp, nghĩa là phương pháp thì bỏ hẳn rồi, giống như thuốc độc vậy, không ai dạy gì mà phải uống cái thứ thuốc độc. Nhưng mà thuốc bổ uống cho khỏe mạnh rồi là cũng phải bỏ luôn, chứ chấp thuốc là nó thành bệnh. So với thứ bệnh khác, không có thứ thuốc bổ nào là không có phản ứng phụ. Còn giáo lý mà nếu mình chấp, thì mình ôm khư khư cái chấp đó thì mình cũng là một cái loại tham lam vô độ, vẫn là nguyên nhân của khổ đau, của phiền não mà không thể phát sinh trí tuệ được. Mình đã để nó như vậy, chuyện này mình học quá dễ rồi. Còn những đề mặt na là ra là cái đó phải chừng nào giảng chi thức học sẽ nói. Và cái đó thì ở đây cũng có nhiều lần, cũng có số đại chúng nhiều lần đã được nghe. Bây giờ ở đây mình giảng kinh khác với cái luận chi thức học, thì cái đó chỉ để hẹn vậy. Còn cái câu mà Bát Nhã Ba La Mật với thuyền bè thì cũng dễ hiểu mà. Thuyền bè cốt là để người ta qua sông, qua sông để mình lên bờ. Mà lên bờ được rồi á, cái người mà muốn qua sông và muốn lên bờ là phải qua tới bờ rồi phải bỏ thuyền thôi. Còn nếu mà tiếp cái thuyền là có nghĩa là mình không hề lên được bờ. Kinh điển cũng vậy, học để nhận thức chân lý, hành theo chân lý, sống theo chân lý. Còn nếu mà học mà cứ mà ôm mà khư từng câu từng chữ mà không hành theo chân lý, không sống theo chân lý thì coi như là mượn thuyền qua sông mà không chịu lên bờ. Cái đó nó rõ ràng quá rồi. Kỳ này kỳ 14 hả? Thì kể luôn vậy đó, kể luôn vậy là kỳ này kỳ 14 hả? Thôi thì sửa lại không sao hết. Bây giờ hôm nay ta bắt đầu học kỳ này là theo thì các Phật tử thì nói rằng kỳ này là kỳ thứ 14. Thì kỳ 14 thì sửa lại kỳ 14. Nói trúng mà còn chưa chấp và huống nữa là nói thật. Nói thật thì bỏ chứ có gì đâu. Đại chúng nhớ là cái đầu đề mà tuần Kỳ Tết rồi mình nghỉ đó mà. Cái đoạn đó rất là hay, rất là hay, nên để ý lại. Tổ cùng chân lý thì ngã pháp đều không. Xin nhắc lưu ý đại chúng là chúng ta học nhiều kinh, nhiều luận, nhưng mà cái cốt lõi là ở cái chỗ này. Ta mà ta hành được cái bài học này thì coi như là ta đã ôm được cái gốc. Cái gốc mà ta đã vun bồi, nó châm rễ, nó đâm cái con chuột của nó mạnh, nó sâu rồi, ăn phân ăn đất tốt rồi thì cành ngọn nó sẽ được xum xê. Khỏi lo vấn đề cành ngọn, miễn cái gốc tốt rồi thì cành ngọn sẽ được xum xê. Quyền Giác Thiền Sư nói rằng là đáng đắc bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Dịch: cần ôm gốc, quan tâm chi cần ngọn. Gốc mà vững rồi thì cành và ngọn sẽ xum xê. Như lưu ly thâu trọn ánh trăng vàng, sáng dằn dặc, sáng mơ màng, châu lưu ly thâu trọn vẹn. Cũng như thế, tâm ta là châu như ý, như ý châu cũng tức là lưu ly châu. Như ý châu giá trị lớn vô cùng, tỉnh thức rồi mới thường trú chân tâm thì dùng tự lợi dẫu lợi tha, đời đời không bao giờ hết. Thế thì cần ôm gốc, quan tâm chi cành ngọn. Ôm gốc là ôm cái gì? Là ôm cái này nè, ôm cái giáo lý này nè. Tột cùng chân lý ngã không, pháp không. Tột cùng chân lý của đạo Phật là chỉ cho mọi người nhận thức được ngã pháp đều không. Do vậy cho nên tôi nhắc với đại chúng á, các vị có thể tu nhiều thứ thiền định, nhưng mà để ý được cái thứ thiền định mà tôi đã thường nhắc nhở, cũng như bản thân tôi trình giữa đại chúng, là cái thứ thiền định mà quán cái bằng như quyển tam ma đề. Mà người nào thành tựu được cái pháp tu mà quán như quyển tam ma đề, tức là quán giải pháp như quyển, thì đó là ôm được cái gốc. Rồi sau đó các cái thứ tam ma đề, các cái thứ chánh quán khác, các vị có thể thành tựu một cách dễ dàng, không có khó. Như quyển tức là mình phải hàng ngày mình phải tư duy, mình quán chiếu, mình làm thế nào để mình nhận thức cho được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Thực tướng của vạn pháp là cái tướng không có gì, vì nó không có gì cho nên nó như quyển. Thành tựu được cái như quyển tâm ma đề, tức là tu cái chánh quán như quyển rồi, thì các vị sẽ thấy được rõ ràng về vấn đề vô thường, này khổ, này vô ngã, này bất tịnh, đều là các vị có thể thấy một cách dễ dàng, không có gì khó hết. Giống như các vị có cái hộp châu lưu ly thì ánh trăng sáng mơ màng hay sáng dằn dặc đều là cái châu lưu ly đó, cái hộp châu lưu ly đó, cái hộp châu như ý đó, nó sẽ thâu hết. Ôm được cái gốc, gốc mà tốt rồi thì cành ngọn nó sẽ xum xê. Thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, tức là mình thành tựu được cái như quyển tam ma đề. Nghĩa là mình thấy được cái tính chất duyên sanh của dạng pháp rồi thì bây giờ tức là ngã pháp đều không rồi nè. Thì trong cái đời sống của người đệ tử Phật, của người tu hành chúng ta, xuất gia cũng như tại gia, nó sẽ nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng. Nó sẽ có an lạc trong cái đầu của mình, nó sẽ có được rỗng rang. Mà tôi đã nói rằng là nó phải có cái khoảng trống. Trong đầu mình cũng phải có khoảng trống, rồi cái phòng ở của mình cũng phải có khoảng trống, nó mới thoáng ở, nó mới khỏe. Rồi cái nhà của mình ở cũng đừng chật cứng, nó phải có khoảng trống. Rồi cái bầu không khí xung quanh nó cũng phải có cái khoảng trống không. Càng lớn thì càng thoải mái. Thế thì thấy được cái tính chất như Quyển Tam Ma Đề rồi, tức là thấy được cái tính chất duyên sanh của dạng pháp như quyển, cũng tức là mình thấy được cái tính chất ngã không, pháp không, thì nó sẽ nhẹ nhẹ nhàng trong cuộc sống. Đại chúng để ý cái bài này hay lắm. Lẽ tất nhiên nói rồi thì chúng ta cũng đều tu, chứ không phải là nói như vậy rồi là hỏi chứ các thầy đã thấy được cái tính chất ngã pháp đều không một cách trọn vẹn chưa. Xin thưa rằng chân lý thì thấy rõ, nhận thức không bao giờ còn nghi ngờ. Nhưng mà lý tuy đốn ngộ mà sự nãi tiệm trừ. Nếu như một lúc nào đó bất chợt mà cái tính chất chấp ngã chấp pháp mà nó còn hiện lên á, thì mình phải ôn lại, nhớ lại cái bài kinh này để mà mình hóa giải cái chấp mắc sai lầm của mình. Nó làm cho mình đau khổ chứ không lợi ích gì hết. Tính thức được như vậy là mình hóa giải ngay cái chấp ngã và chấp pháp. Thế thì lúc đó là mình vãng sanh đó, mình đang tu thiền, đang tu kim cang bát nhã mà mình vừa tu tịnh độ. Nghĩa là mình chấp ngã chấp pháp là nó nặng trịch cả đầu, cả óc, cả tâm can mình nặng trịch đau khổ. Nhưng mà nếu mà mình tỉnh thức được, mình thấy được ngã không, pháp không, dạng pháp giai không, như sanh như quyển, tỉnh thức được rồi thì bắt đầu nó nhẹ liền, nó coi như nó trút cái gánh nặng đó, coi như nó quăng cái gánh nặng đó đi. Thế thì tâm hồn nặng trịch đau khổ, buồn bực của mình đó, nó lật ngược trở lại, nó thành ra sống trong một cái cảnh giới mà không còn đau khổ nữa, tức là cực lạc, là an lành. Thế thì là mình học kinh Kim Cang Bát Nhã mà vẫn thành tựu được pháp môn tịnh độ, vãng sanh ngay trong lúc mình còn ở trên cái cõi mà người ta gọi là ta bà, mà mình lật ngược lại vãng sanh ngay từ ta bà, nó chuyển sang ra thành cảnh giới cực lạc, là do mình có tư duy quán chiếu, mình thấy được cái tính chất ngã pháp đều không, thấy được tính chất dạng pháp duyên sanh giai không như quyển. Đó là thực tướng của dạng pháp, đã nhận thức rồi thì nó đem lại cái kết quả an lành rất là lớn như thế. Thế thì chúng ta cùng tu hết thôi. Chớ tôi cho rằng là không ai được tự hào đâu. Chưa có mấy người được tự hào mà phải trên đường tu tập. Có tu tập là có vãng sanh, là có giải thoát. Chứ còn nói mình trọn vẹn sống trong đó là tôi nghĩ rằng là có thể có được, điều đó ai cũng có thể làm được. Nhưng mà cái đó ở trên cõi đời này làm rất là khó. Cho nên mọi người phải phấn đấu. Giờ ta đi vào cái phần giảng luận về cái vấn đề ngã pháp đều không. Do tính chất quan trọng của vấn đề, trụ tâm và hàng phục cái tâm của người phát tâm vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Ông Tôn Bồ Đề nêu lại câu hỏi lần hai để hỏi Phật. Nếu câu hỏi lần hai là cái người mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác phải hàng phục cái tâm mình như thế nào, và cái tâm mình phải an trụ vào nó cái điểm tựa nào để mà nó tiến trên con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác mà không bị trở ngại. Chứ trụ đây có nghĩa là mình phải phải nương tựa. Hàng phục tâm bằng cách nào, vào cái điểm nương tựa cái tâm ở chỗ nào để mà thắng tiến trên đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì câu hỏi này là ở cái phần 1 Phật đã dạy rồi. Hàng phục tâm là đối với 12 loại chúng sinh. Nếu nó có khởi cái niệm tưởng của 12 loại sanh đó ở trong lòng mình thì mình phải hóa giải nó đi. Mình phải độ nó. Độ nó đây có nghĩa là hóa giải. Đừng để cái ý niệm của 12 loại chúng sanh đó nó khởi ở trong tâm ta. Người tu hành nên để ý cái tâm của mình nó khởi, thì mình nên để ý coi coi nó đang khởi thuộc về cái ý tưởng của loại sanh nào ở trong 12 loại sanh đó. Cũng như hàng ngày tâm niệm của chúng ta mà nó khởi, mà ta kiểm tra được nó thuộc về tham hay là về sân hay về si, về mạn, về nghi, về ác kiến, vân vân. Nếu tâm ta mà khởi mà ta kiểm tra được, đó là cái việc tu hành của ta khá tốt đó, ta có chánh niệm đó, ta có chánh định, ta mới kiểm tra được đó. Còn bằng mình không có tập chánh định, mình không có tập tu chánh niệm thì cái tâm của mình nó khởi ý niệm nào trong những cái vô minh phiền não đó mình không kiểm tra được. Đó là cái tu của mình còn non đó, còn yếu lắm đó. Mà phải kiểm tra được, thấy được thì mình mới chặn đứng nó được. Giống như là cái người bảo vệ gác cổng đó mà. Bảo vệ gác cổng thì cái người mặc áo gì, tướng tá ra sao, họ đi vào cổng thì mình phải biết người đó, thì mình mới có thể kiểm tra được địch thủ đối phương vào cơ quan mình. Chứ nếu như gọi là bảo vệ mà người nào đi vô cơ quan mình cũng y như người nào, y như người nấy, nghĩa là mình không hề biết gì hết, thế thì cái sự bảo vệ của cái anh bảo vệ này coi như không được rồi, không có khả năng làm bảo vệ rồi. Thế thì tu hành cũng vậy, mình phải tập có chánh niệm, có chánh định, để cho những cái niệm mà nó khởi mình phải kiểm tra cho được. Giá như mà trước khi nó bắt đầu nó khởi mà mình kiểm tra chưa được, mà khi nó khởi rồi mình kiểm tra được, cái đó cũng còn đã là khá tốt rồi. Giống như bảo vệ mới vào cổng thì là mình chưa phát hiện được người lạ người quen, nhưng mà họ đi vào trong sân rồi, họ bước lên thềm rồi thì mình phát hiện được rằng người này là không phải là cái người ở trong cơ quan mình bắt buộc trở ra không cho vào, thế thì người bảo vệ đó cũng là người dùng được. Việc tu hành là cũng y như vậy. Đó là vấn đề hàng phục tâm Phật dạy đại khái nó như thế. Còn vấn đề trụ cái tâm thì Phật dạy rằng là một Bồ Tát bất ân trụ sắc sanh tâm, bất ân trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ân vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Cái tâm của mình không nên nương tựa bám víu chấp mắt vào sắc, không nên nương tựa bám víu chấp mắt vào thanh, vào hương, vào vị, vào xúc, vào pháp. Nói chung là sáu cái tầng cảnh đó, đừng có trụ vào trong đó, đừng có để tâm mà nương gá để nó dính mắt vào trong cái sự chấp mắt của sáu cái cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mà nên sanh cái tâm ứng vô sở trụ, nghĩa là đừng trụ ở trong sáu cái cảnh đó. Việc gì thấy nghe ngửi nếm xúc biết, việc nào giải quyết việc đấy trong cuộc sống thì đương nhiên là lục căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, nhất định là nó có tác động với sắc thanh hương vị xúc pháp. Điều đó không có tránh khỏi được, không làm sao mà mình bịt lỗ tai, bịt con mắt, bịt lỗ mũi, bịt miệng được. Chỉ có cái điều là hàng phục cái tâm của mình bằng cái cách trụ chủ cái tâm mình bằng cái cách là sáu càng đối với sáu cái cảnh, mình giải quyết ngay trong cái hiện tại. Sắc nó đến như vậy thì mình thấy như vậy, mình giải quyết như vậy. Thanh, hương vị xúc cũng vậy, nó đến như vậy là mình giải quyết ngay trong cái chủ đề đó. Xong rồi là xong rồi. Đừng để cho nó lưu giữ lại ở trong cái ký ức của mình. Nếu nó lưu, nó giữ lại trong ký ức của mình đó, tức là mình bị pháp trần nó tác động ghê gớm lắm, không an lành được đâu. Do vậy cho nên vấn đề giải quyết rồi thôi, giải quyết rồi thôi, giải quyết rồi thôi. Phải tập nó như vậy. Còn nếu mình không giải quyết được mà mình để hình bóng của sự kiện về cái thấy, về cái nghe, về cái ngửi, về cái nếm, về cái xúc mà mình không giải quyết được gì hết, mà mình để cho nó cứ ấp ủ, nó làm cho nhớ nhung, nhớ trong đau khổ, cho nó buồn bực mà mình không giải quyết được, thế thì mình bị cái khổ về pháp trần nó tác động, nó hoành hành. Vì vậy cho nên không để ưng vô sở trụ, đừng có nương gá, đừng có cho nó dính mắt vào trong sáu cái cảnh sắc thanh hương vị xúc đó. Đó là cái cách trụ cái tâm đó. Nên trụ vào ở cái trường hợp như vậy. Có việc gì đến là sẽ giải quyết ngay, giải quyết rồi thôi. Cái việc đó không phải là không làm được, nhưng mà phải khéo léo mà bồi dưỡng, tu tập lâu ngày mới làm được đó nha. Làm được mà hễ các vị mà làm được tới cỡ nào là các vị có nhẹ nhàng tới cỡ ấy. Phật dạy rằng nhiệm vụ của một Bồ Tát là phải phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, và diệt độ cái phiền não vô minh cho chúng sanh. Đó là ý nghĩa thượng cầu hạ hóa. Thượng cầu là cầu thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, cầu đạt tới cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hạ hóa là mình phải hóa độ, mình phải vô hiệu hóa những cái phiền não vô minh. Thượng cầu hạ hóa là nguyên tắc phải theo, là mục tiêu hành động của một Bồ Tát. Nhưng Bồ Tát phải hiểu rõ rằng thượng cầu là cầu đạt đến cái mục tiêu mình đã vạch ra. Đừng hiểu cầu như là van xin cầu nguyện ở một ai khác. Cái chỗ đó là cái chỗ mà Phật tử học để ý. Như tuần rồi tôi có nhắc về vấn đề lễ hội. Từ hôm Tết tới bên nay, TV giới thiệu những cái lễ hội của các dân tộc. Mấy mười thứ dân tộc ở trên cái đất nước ta, mỗi một dân tộc nào cũng đều có cái nghi thức tin tưởng những vị thần thánh riêng của người ta. Người ta cũng có cái hình thức lễ hội, ca nhạc, nghi lễ của người ta. Và các dân tộc trên thế giới cũng giống giống như vậy. Nhưng mà là đệ tử Phật phải tập một cái cách nhìn cả thế giới đều có nghi thức giống giống nhau, là tôn trọng đấng siêu nhân siêu nhiên nào đó, tôn trọng đấng thần linh nào đó do cái dân tộc đó tự đề ra, rồi cầu nguyện, rồi lại lục lễ bái rất là chí thành khẩn thiết. Nhưng mà cái người đệ tử Phật chân chánh, thật sự là đệ tử Phật muốn đi theo con đường Phật thì ta phải cảnh giác, phải đề cao ta là người đệ tử Phật, ta bằng lòng đi con đường của Phật. Thì cái sự mà thượng cầu, mà cầu lại van xin ở nơi thần thánh, ở nơi quỷ thần nào đó, là điều đó không phải là cái điều của người Phật tử làm. Cái này khó nghe, khó hiểu đó. Vì tuyệt đại đa số trong chúng ta cũng phát xuất từ cái tín ngưỡng của dân gian, của một hình thức cúng nguyện lễ bái trong nhiều dân tộc. người ta đã làm. Mà bây giờ đây mà mình mà vượt ra được cái đó, phải nói là rất khó nghe và rất khó làm. Cho nên tôi nói thế này, tôi xin mở cái ngoặc là tôi chỉ nói với những người bằng lòng đi con đường của Phật. Còn như cái chuyện mà của người ta tín ngưỡng là cái chuyện là của nhân loại, của từng bộ tộc, của một dân tộc nào đó. Chuyện của ta mình không nói chi. Nhưng mà về người đệ tử Phật, mình phải nhận thức, phải tin tưởng theo cái giáo lý của Phật. Thế thì thượng cầu không có nghĩa là cầu nguyện giáng sinh, mà cầu đây là cầu đạt cái mục đích mà mình đã vạch ra. Không được hiểu cầu nguyện, ý nghĩa cầu nguyện như là cầu nguyện ở một vị thần linh nào khác. Cầu nguyện ở kẻ khác, ở một đấng tha nhân phù hộ cho ta được cái quả tốt. Nhưng bản thân ta không hành động, không tạo cái nguyên nhân thích hợp với cái quả mong muốn của mình, đó là việc làm. Ý nghĩ của con người tham vọng đến độ cuồng si, cho nên họ đã trở thành cái người mê tín dị đoan, không còn lý trí. Muốn mùa tới có lúa ăn là mình phải làm ruộng, phải gieo giống, phải cấy, phải gặt thôi. Chứ nếu mình không bằng lòng làm cái đó mà mình cầu nguyện cho có lúa sao được. Muốn cho cái đất nước của mình mà phát triển tốt đẹp phồn vinh thì là về sĩ, về nông, về công, về thương, mọi ngành mọi nghề đều phải phát triển tài năng trí tuệ của mình để hiện đại quá, để công nghiệp quá, về cái nghề nghiệp của mình, về cái sự hoạt động chung của xã hội. Thế thì mỗi ngành mỗi nghề, công sĩ, nông, công thương đều phải phát triển, phải nỗ lực cần cù cầu tiến thì đất nước mình mới lên được chứ. Chứ miệng là cứ hồi hiện đại quá, công nghiệp quá, ai cũng muốn ăn ngon mặc đẹp, cũng muốn giàu có, mà mọi người không làm thì làm sao được để cầu nguyện ai cho có được bao giờ. Đó là một sự thật. Vì vậy cho nên là thượng cầu là cầu đạt tới cái mục tiêu mà mình đã vạch ra. Giống như năm nay người ta muốn cái xưởng của người ta tăng lên bao nhiêu triệu thước vải, thế thì ta nỗ lực ta tạo điều kiện mua máy tốt, công nhân huấn luyện có tài. Còn nông dân thì năm nay muốn cho nó tăng được bao nhiêu ngàn tấn thì cũng phải hỗ trợ, tạo cái điều kiện nước phân cần giống máy móc hỗ trợ thì mới lên được. Chứ còn cầu nguyện dân sinh ai ta giúp cho mình được đâu. Còn vấn đề hạ quá là vấn đề trách nhiệm của một Bồ Tát. Bồ Tát mà không giáo hóa chúng sinh, đua đòi vàng bạc, gây dựng sự nghiệp công danh, thì ý nghĩa an bần thủ đạo duy tuệ thị nghiệp Bồ Tát cất để ở chỗ nào? À, cho nên cái chữ Bồ Tát nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đỏa, thì dịch là hữu tình giác, là một con người mà có cái trí tuệ giác ngộ, nhận thức được cái chân lý. Cái nghĩa thứ hai là giác hữu tình, đem cái chỗ hiểu biết của mình, trí tuệ của mình hướng dẫn cho người khác để cùng làm nên đạo nghiệp, trong đó có xây dựng cái xã hội tốt lành mà không có ích kỷ, không có dấu nghề. Cái gì mình biết mình đem mình truyền đạt cho người khác, từ công việc làm ăn cũng như công việc phát huy trí tuệ, không có ích kỷ. Thế thì đó là cái nhiệm vụ hạ hóa của một Bồ Tát. Chứ Bồ Tát thì không có đua đòi, không có đua đòi về sự nghiệp, về công danh, không hoàn thành cái nhiệm vụ hạ hóa không thể gọi là Bồ Tát. Dù có nhịn đói, có chặt bớt mấy ngón tay, có đốt thân thể chèm chèm, chờ đón nhận lãnh cái giáo chỉ, cái quân chương, cái độ điệp gì gì đó của một lễ thụ phong nào đó lại càng quá bé. Đó là hiện tượng tăng già tác học, Phật pháp suy đồi đã đến lúc vô cùng trầm trọng, dẫm đạp lên nền giáo lý Phật, lúng tận bùn đen. Cho nên cái chữ Bồ Tát là nó không phải cái ông gì ghê gớm. Thông thường là những người đệ tử Phật là tưởng tượng, ai nói tới Bồ Tát là tưởng tượng cái ông đó trên trời, trên mây, rồi đứng trên mây đằng dân giá võ, rồi xuống cõi phàm trần này, rồi chúng ta là phàm trần phải lại những gì Bồ Tát ở trên mây trên trời đó. Không phải vậy. Hoàn toàn trong tất cả chúng ta, ai cũng có khả năng phát huy cái Bồ Tát tâm, của Bồ Tát hạnh của mình bằng cái việc làm của mình đây đó. Việc làm lợi, tự lợi, lợi tha, hữu tình giác và giác hữu tình. Mình phải có khả năng giác ngộ, đem khả năng giác ngộ, cái hiểu biết trí tuệ của mình truyền đạt cho mọi người khác, để cùng xây dựng một cuộc sống khinh an giải thoát, truyền đạt cái tâm hồn, cái tư tưởng, cái cuộc sống khinh an giải thoát đó cho nhiều người được khinh an giải thoát như mình, để rồi cùng thẳng tiến tới cái giác ngộ vô thượng, gọi đó là quả Bồ Đề. Thế thì là Bồ Tát là con người của chúng ta, chứ không phải là một ông nào bằng áo đẹp đi trên mây. Cái đó coi vậy thôi mà khó lắm đó. Nói hoài, nói mãi mà cái là cái người Phật tử á, mà là rất dễ gửi tâm hồn cho các cái đấng Bồ Tát ở trên mây, ở trên trời, ở trong hư không, mà quên rằng là tất cả chúng ta đều có khả năng phát huy cái Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh của chính mình. Thậm chí có người đốt tay để cúng dường cho Bồ Tát. Không phải vậy, mình là Bồ Tát rồi còn đốt tay cúng dường cho ai nữa. Hành hạ mình cực khổ lại lục để nguyện cầu cho Bồ Tát nào đó chứng minh cái công đức của mình tu hành cực khổ. Không phải vậy. Chính mình là Bồ Tát, nó phải biểu lộ cái tính chất hữu tình giác và giác hữu tình. Cái đó khó lắm. Nghe rất đơn giản vậy mà nhiều người chịu không nổi. Phải học Phật lâu, phải có tư duy, phải vận dụng lý trí, chứ còn bằng tình cảm không là cứ chiều theo cái hiểu biết của bình dân đó mà. Bình dân quá đạo Phật, thành ra mình tu sai không có kết quả. Bồ Tát không thể thụ phong được, bởi vì Bồ Tát là gì? Là giác hữu tình, là hữu tình giác, là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Chữ Bồ Tát có thể là dịch là ba cái nghĩa vậy đó. Đại đạo tâm thành tựu chúng sanh, người này có cái tâm, phát cái tâm đi trên con đường rộng lớn, là con đường tự lợi lợi tha, làm cho chúng sanh cũng có khả năng tự giác, phát huy được cái tự giác của bản thân mình, và chúng sanh khác cũng làm được cái nhiệm vụ giác tha cho người khác, gọi đó là tục diệm truyền đăng, xiển dương chánh pháp, để mọi người trong xã hội đều được có một cái đời sống an lành hạnh phúc, gọi người đó là Bồ Tát. Thế cho nên sự thượng cầu của Bồ Tát không phải là một điều kiện, không phải là một điều kiện để đổi lấy phước đức thành Phật. Hạ quá của Bồ Tát cũng không phải là một điều kiện để được nhận sự đền công. Để ý thường thường những người đệ tử Phật mà không có học Phật kỹ đó mà, thường thường là tu tập là lấy cái công lao khó nhọc, sự cúng bái lễ lại của mình để làm cái điều kiện để được Phật thương, Bồ Tát thương, để ban thưởng cho mình một cái công đức gì đó. Ý niệm đó không được có ở trong đầu người Phật tử. Không hề có ai đền thù lao đền công cho mình bằng cái lối tu hành cực khổ, thức khuya dậy sớm hay là lễ bái lại lục. Phật và Bồ Tát không thể đền công, không lấy cái sự cực khổ tu hành gọi là tu hành của mình để mà hy vọng đền công. Chỗ đó là cũng là chỗ rất là khó nghe. Mà chính cái hành động của mình tự lợi lợi tha, tự giác giác tha là mình là Bồ Tát, chứ không có ai đền công ban thưởng gì hết. Chính cái trí tuệ của mình nhận thức được chân lý rồi, mình sống đúng chân lý, sống hợp chân lý rồi, tự mình không còn đau khổ, tự mình không còn bị phiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành, thì mình có giải thoát, mình có an lạc, mình có Bồ Đề, mình có Niết Bàn, thì mình là Bồ Tát, mình là Phật, chứ không có ai ban thưởng đền công hết. Cái đó cái rất khó nghe. Tôi rất lo về cái điều đó, mong rằng Phật tử để ý cái điều đó. Được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, không do sự đổ chác, lại càng không phải do Đức Phật ban thưởng hoặc là lì xì. Do nghĩa đó, Bồ Tát diệt độ vô lượng vô số chúng sanh mà không thấy có chúng sanh thật diệt độ, vì Bồ Tát cần viễn ly tứ tướng. Bồ Tát tu hành cần viễn ly tứ tướng, đó là cái tướng chấp về cái bản ngã của tự thân, cái tướng chấp về những cái người khác mà ta giúp đỡ cho họ, ta thi ân cho họ, gọi là nhân tướng, phải viễn ly. Chúng sanh tướng là thấy được cái chân lý của vạn pháp là duyên sanh, như quyển, mà cũng không chấp mắt. Viễn ly thọ giả tướng, vấn đề sanh trụ diệt diệt thành trụ hay không là chân lý, cho nên cũng không có mong cầu có sự thọ mạng lâu dài, và cũng không mong cầu phải chết sớm để làm gì. Mà cái chân lý của cuộc đời nó diễn biến theo cái quá trình sanh lão bệnh tử của con người, theo cái quá trình sanh trụ dị diệt của sự vật, nó diễn biến theo cái thành trụ hoại không của cái vũ trụ. Nó diễn biến như vậy là cứ tùy thuận như vậy mà sống mà làm việc, miễn là được an lành, được tự tại. Cho nên Bồ Tát phải xa lìa cái tướng chấp ngã về bản thân mình, về cái tướng người khác, cái đối tượng mà mình thi ân, xa lìa thấy rõ được cái lý nhân duyên, cho nên xa lìa được cái tướng chúng sanh, thấy rõ được cái chân lý vô thường, cho nên xa lìa cái tướng thọ mạng. Cho nên tuần rồi tôi có nói, tôi có nhắc là hiện nay một nhà bác học người ta nghiên cứu cái chất bổ dinh dưỡng cho con người để lâu già, không tiều tụy, không eo uột. Điều đó người ta có thể làm được nay mai, nhưng mà người ta khẳng định rằng là làm cho cái những cái tế bào nó lâu già, nó không có khô cằn héo úa, nó eo uột con người. Nhưng mà còn cái thọ mạng người ta không có làm được. Thế thì là cái vấn đề thọ mạng là vấn đề của vũ trụ, của thiên nhiên. Cho nên là một Bồ Tát hiểu được cái chân lý vô thường đó, không đặt cái vấn đề thọ mạng là quan trọng để khổ đau, để cầu mong. Quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai chứng thật ra có vô thượng chánh đẳng chánh giác gì đâu. Mê 100% thì gọi là bất giác. À, thí dụ như giờ mình gọi là phàm phu mà. Phàm phu là chỉ cho người bất giác, tức là mê 100%. Không hề nhận thức được chân lý là gì. Cái đời sống cứ trôi theo cái thời gian không gian mà sống, không có tỉnh thức. Thậm chí phiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành liên tục mà cũng không có để tâm để ý gì để mà tránh, để mà hóa giải nó. Sống trong mê muội như vậy gọi đó là bất giác. Dứt bớt được 30% thì gọi là người giác. À, đại để là vậy. Nếu trong chúng ta mà ta giải quá giải được khoảng 30% cái phiền não, cái vô minh, ta sống đúng chân lý, tăng được 30% thì gọi là người giác. Còn nếu như tiến bộ hơn nữa, mình dứt được khoảng 60% vô minh phiền não thì gọi là người chánh giác. Chánh giác. Còn dứt, thí dụ như người nào đó dứt được 90% phiền não vô minh thì gọi đó là người chánh biến tri giác. Chánh biến tri giác tức là Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Còn dứt trọn vẹn, dứt 100% vô minh thì gọi là vô thượng chánh biến tri giác. Hay là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng vậy. Do vậy cho nên cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không phải là một địa vị quyền năng dành riêng cho một vị thánh thần nào, càng không phải để dành riêng cho Như Lai, cho Phật. À, để ý cái chỗ đó là cái chỗ sâu của Kim Cang Bát Nhã, là chỗ đó không có vô thượng chánh đẳng chánh giác gì hết. Sống đúng chân lý, tùy thuận chân lý mà sống đúng vậy ta gọi là so với những người mê 100%. Còn đây là giác trọn vẹn, giác 100%, thì gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì kỳ thật chẳng có cái quả gì cả, và cái đó cũng không dành riêng cho ai hết, ai cũng có khả năng làm được việc đó. Hiểu được chỗ đó thì mình thấy rằng là mình, ông Phật không phải là cái ông mà để cho mình lại, mình cầu nguyện gì hết. Chẳng qua là cái ông đó từ mê mà đi tới cái chỗ giác, rồi tới chỗ chánh giác, rồi chánh biến tri giác, rồi vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là giác ngộ trọn vẹn 100%. Rồi thí dụ như có người hỏi chứ giờ làm sao biết ông đó là giác ngộ trọn vẹn 100%? À, đó là một vấn đề đó. Làm sao biết ông đó là giác ngộ trọn vẹn, giác ngộ 100% để gọi ông đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác, để gọi ông đó là Phật? Hỏi câu đó căng lắm ra nha. Nhưng mà thiệt ra cũng có khó. Không có khó là các vị lấy cái tiêu chuẩn này nè. Lấy cái tiêu chuẩn mà trong danh từ của Phật học tôi gọi là thập bát bất cộng pháp. Cái ông mà gọi là ông Phật, cái ông mà gọi là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, nó có 18 cái pháp mà từ Bồ Tát trở xuống không được, không có được cái đó. Là chúng học cái này nè, để ý cái này nè, cái khó à, chứ không có tôi hỏi cái nó chết đó nha. Họ lấy tiêu chuẩn nào mà anh biết là người đó là giác ngộ 100%? Người đó là được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, anh lấy cái tiêu chuẩn nào? Đó là không nổi là thua. Thế thì các vị lấy cái tiêu chuẩn này: thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất. Tức là thân không hề có lỗi. Thường thường chúng ta mà nếu mà chúng ta là phàm phu là thân ta lỗi liên tục tì, liên tục. Thân nó có ba nghiệp, thường nổi cộm ba nghiệp lớn là sát, sanh, trộm cướp và tà dục. Cái tà dâm, tà hạnh đó. À, thế thì là cái người thường này sát, sanh, trộm cướp và tà hạnh có thể xảy ra. Mà ở đây sát sanh từ vật lớn tới vật nhỏ, Phật không có làm việc đó. Trộm cắp từ của quan của dân của tất cả cho tới trốn thế dối đò, cho tới một cây kim ngọn cỏ nào người ta không cho là không có lấy. Đó là vì cái trộm cắp của thân đó mà. Một đấng Như Lai, một đấng vô thượng không có phạm cái điều đó. Tức là thân của thất không bất sát, bất đạo, bất dâm. Và dâm dục về tà hạnh một đấng Như Lai không có. Nếu mà xa lìa cái đó ta gọi là thân vô thất. Ngoài ra còn 250 giới cũng thuộc về những cái quan nghi tới hạnh của thân mà Như Lai không phạm, không có phạm những điều đó, không có sai trái về những cái oai nghi, những cái tế hạnh nhỏ nhặt cũng không phạm. Thế là gọi là thân vô thất. Hay là miệng, cái miệng của chúng ta thì thôi rất là dễ lỗi lầm. Có nhiều khi mình nói chơi mà nó thành ra buồn, thành ra phiền não. Nói thiệt mà sơ ý cũng sanh ra phiền não của mình, rồi cãi cọ rầy rà, thậm chí nó nặng nề quá. Rồi giết chóc lẫn nhau cũng vì đôi co qua lại vì cái miệng của mình mà nói không có chân chính. Thế thì là vì cái miệng nó có giọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt ác khẩu. Mà trên cái đời bình thường này chúng ta khách quan mà nhìn nhận thì khó mà xa lìa được cái vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt ác khẩu. Vậy thì miệng của ta rất là dễ có lỗi. Mà về cái khẩu nghiệp của Phật là không có lỗi, gọi là khẩu vô thất. Còn ý của Đức Phật á, là cái phần tư duy, là thường thường là Phật ở trong chánh định, chánh niệm, chánh định, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mệnh, chánh định, chánh niệm. Nghĩa là bát chánh đạo, Đức Phật sống trong bát chánh đạo. Cho nên là khẩu vô thất, cái miệng của Phật không có sai. Rồi ý của Phật là làm sao mình biết ý của Phật không lỗi? Tâm và ý thì làm sao mà biết được? Thân vô thất là không sắc, không đạo, không dâm, ai cũng thấy, ai cũng biết, đệ tử Phật kiểm tra được. Khẩu của Phật vô thất không có lỗi là kiểm tra bằng không vọng ngôn, không ý ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, điều đó đệ tử có thể kiểm tra chứng minh được. Còn tâm và ý thì làm sao mà biết được Phật không có lỗi gì? Đấy, đó là vấn đề lý luận đó. Đức Phật nói tâm cũng như ý, người ta không thấy được nhưng mà người ta biết được. À, người ta không thể thấy cái lỗi của nó được nhưng mà người ta có thể biết nó là lỗi hay không lỗi, là vì cái ý nó biểu hiện qua, nó biểu hiện ra thân và khẩu. À, cho nên cái người nếu mà thân có mà có lỗi, khẩu mà có lỗi thì đương nhiên là ý đã có lỗi rồi. Cho nên dầu ý, tâm ý là cái mà người ta không thấy nhưng mà vẫn có thể biết, mà biết điều đó không hề sai. Mà trong kinh Niết Bàn tôi nói Phật nói một cái thí dụ mà người thường nghe có lẽ là nói rằng Phật nói hơi nghe hơi nhộn nhạt người ta, nhưng mà Phật thì vì cái lẽ chân lý là sự thật cho nên Phật không có sợ nhộn nhạt gì hết đó. Phật đưa ra cái ví dụ thấy một người phụ nữ có mang là biết người này đã có ân ái rồi, đúng không? Cũng như vậy, vì có ân ái mà cái bụng mới có, có mang mới có sắp đi tự vũ, là tại vì có ân ái rồi. Đấy, thế thì cái bụng nó nói lên là cái sự ân ái của một người phụ nữ. Thế thì là thân và khẩu nó là cái biểu hiện của cái ý nó tác động mà nó sinh ra. Vậy mà là một đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác thì thân không lỗi, miệng không lỗi và ý không lỗi. À, rồi vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dĩ xả, dục vô giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm. Mấy cái đó là ít bữa rồi học nữa thôi. Rồi trí huệ tri quá khứ vô ngại, trí huệ tri hiện tại vô ngại, trí huệ tri vị lai vô ngại. Nghĩa là cái trí tuệ của Phật biết những chuyện quá khứ hiện tại vị lai không sai lầm. Không sai lầm. Đại để là 18 cái pháp bất cộng. Mà người thường không thể có được cái đó gọi là bất cộng. Bất cộng nghĩa là người, có người Phật ra, không có người nào đồng có, cùng chung có cái đó được, mà chỉ có Phật có mà thôi, gọi là thập bát bất cộng pháp. Thế thì cái hỏi về, có người ta hỏi nữa, hỏi làm sao mà biết Phật có cái đó? À, thế thì phải chứng minh một lần nữa. Chứng minh lần nữa là các đệ tử Phật tự nói rằng bạch Thế Tôn, theo ý con hiểu thì Đức Thế Tôn cũng chính là Như Lai, là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hỏi thế mấy ông làm sao biết ta là Như Lai, là Thế Tôn, là vô thượng chánh đẳng chánh giác? Các đệ tử Phật nói rằng bạch Thế Tôn, từ ngày mà con theo Phật, học Phật, ở gần bên Phật bao nhiêu chục năm trời, chúng con tìm thử mà kiểm tra, kiểm điểm một cái lỗi về thân, về khẩu, về ý của Như Lai, không tìm ra cái lỗi được. Tìm ra những cái điều mà Như Lai nói sai, nói trái chân lý, không có được. Thế là Như Lai có 18 cái pháp bất cộng như thế. Thì chúng con nghĩ rằng là Phật quá khứ mà thành Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng cỡ đó. Bây giờ đây, chúng con thấy rằng Như Lai quả là xứng đáng với địa vị Như Lai, xứng đáng với địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà trong tương lai nếu có vị nào gọi là thành Phật thì cũng lấy cái tiêu chuẩn này, chứ không có cách nào hơn nữa được. Đây, chỗ đó là cái chỗ mà phải học, phải để ý đó. Chứ không phải Đức Phật không phải là một cái ông mà trên trời trên mây gì để rồi bắt buộc mọi người phải tin đâu. Không, tin phải qua cái thấy, phải qua cái nhận xét. Như Lai là một người vô thượng chánh đẳng chánh giác, có lý do, có điều kiện thực tiễn mà mọi người đều chứng minh được điều đó. Chỗ đó là cái chỗ nên học kỹ đó. Chứ Đức Phật không phải là cái người để cho mình sợ, và nhất thiết rồi hãy nghe nói tới Phật là sợ. Mà sự thật là Phật đó là cái người đó, trong chúng ta ai cũng có khả năng đạt tới, chỉ có điều là ta chưa đạt tới mà thôi. Bồ Tát nên học như vậy để làm cái tiêu chuẩn cho sự phát tâm, sự thượng cầu hạ hóa của mình. Hiểu Như Lai là bản thể như như của vạn pháp. Con người là một đơn vị của vạn pháp, thì Như Lai cũng là bản thể như như của con người. Như Lai của con người là Như Lai viên giác diệu tâm. Cái này ít bữa rồi học lại một lần nữa về chứng đạo ca. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh, tức Phật tánh, ảo hóa không thân, tức Pháp thân. Ảo hóa không thân, tức Pháp thân. Pháp thân là bản thể như như của vạn pháp. Một con người là một pháp trong vạn pháp. Vậy thì pháp thân là cái bản thể như như của chính con người. Con người là cái hiện tượng duyên sanh từ nơi cái pháp thân đó. Pháp thân giác liễu vô nhất vật bản nguyên tự tánh thiên chân Phật ngũ quẩn phù hư không khứ lai tam độc thủy bào hư xuất một. Cái thân ngũ quẩn này, sanh diệt diệt sanh này, nó giống như là mây. Mây nó sanh diệt diệt sanh, mà sanh diệt diệt sanh ở đâu? Sanh diệt diệt sanh trong cái bầu vũ trụ bất biến vô cùng.
Vậy thì cái bầu vũ trụ bất biến vô cùng là bản thể mà duyên sanh ra cái hiện tượng là mây có khứ có lai, phù vân có tụ có tán. Dầu tụ tán nhưng mà tụ tán trong cái bầu vũ trụ vô cùng. Cái thân ảo quán này nó là hiện tượng của bản thể, của pháp thân. Pháp thân là bản thể duyên sanh ra cái thân ảo quán này. Ảo quán không thân tức pháp thân. Thân ảo quán này là biểu hiện, là hiện tượng của pháp thân. Cho nên Như Lai là bản thể như như của vạn pháp. Mà chúng ta là một con người, một pháp trong vạn pháp, thì Như Lai là bản thể như như của ta rồi vậy. Thì con người của ta đây là hiện tượng của bản thể Như Lai mà. Bong bóng bọt nó nổi lên rồi nó khi nó bể xuống nó lặn, lặn trở về đâu? Lặn trở về cái bản thể của nó là nước. Thế thì là cái pháp duyên sanh này, ngũ uẩn phù hư này, nó tan, nó bể, nó xẹp, giống như là mây tan, giống như là bọt bong bóng bể. Bọt bong bóng bể bể về đâu? Bể trở về cái thể nước của nó. Mây tan hết trở về đâu? Trở về cái vũ trụ mênh mông vô cùng vô tận của nó. Thế thì cái thân ảo quá này, nếu mà cái ngày mà mình diệt đi, mình trở về với cái bản thể như như của mình, cái Như Lai viên giác diệu tâm của mình, không hề có mất mát gì hết. Để ý mà học cái này, biết mình có Như Lai viên giác diệu tâm có nghĩa là biết trước sau sớm muộn gì mình cũng có ngày thành Phật. Cũng như là biết sống ngoài bóng bóng bọt là từ mặt nước phẳng lặng mà duyên sanh ra, thì sớm muộn trước sau gì sống ngoài bóng bóng bọt này cũng bể, cũng sẽ trở về cái bản thể phẳng lặng của nước kia vậy. Mấy cái chỗ này là mấy cái chỗ tư duy hay lắm, để mà không hề sợ. Trong cuộc sống học đạo hành đạo, sống theo đạo lý, không hề có cái vụ sợ sệt. Trong đó cả sự sợ sệt thì chết chóc cũng không hề có sợ. Phải tập như vậy. Bởi thế cho nên thuở xa xưa ấy, Phật Như Năng có thọ ký, nhưng Phật Thích Ca lúc đó như chẳng thấy nghe mình được thọ ký gì. Bởi quan niệm rằng hễ có trồng giống cây quý thì nhất định sẽ được hưởng cái quả ngọt ngon. Cho nên không thọ ký cũng chẳng buồn, được thọ ký cũng không mong tâm phấn khởi. Chính vì trong lúc đó Phật Thích Ca không mong cầu thọ ký, không mong tâm phấn khởi, Phật Như Năng mới thọ ký. Sau này ông sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Chứ nếu như mà có để tâm mong khởi thì Phật Như Năng đã chẳng thọ ký cho. Vì nếu mong khởi là ông chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp là thọ giả rồi thì ông không thành Phật được đâu. Tại vì ông không có mong tâm phấn khởi, cho nên Phật Như Năng mới thọ ký sau này ông sẽ thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Nhưng này, hãy chính chắn mà tư duy, nói Như Lai có chứng đắc là phỉ báng Như Lai, nói Như Lai không chứng đắc lại cũng phỉ báng Như Lai. Chỗ đó rất là ngộ nghĩnh. Bởi vì Như Lai đã từng dạy cái quả vô thượng chánh đẳng, cái chánh giác của Như Lai chứng đắc không thật cũng không hư, không thật mà cũng không hư. Vì vậy cho nên nói Như Lai chứng đắc nó không thật mà. Thế thì nói Như Lai chứng đắc là Như Lai chứng đắc cái gì? Chẳng lẽ Như Lai là thấy rằng mình có chứng đắc để rồi mang một cái lỗi là chấp ngã, mang một cái lỗi nữa là chấp đối tượng chứng đắc là cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy là năng chứng sở chứng có biểu lộ rõ ràng. Vậy thì Như Lai làm sao mà thành Như Lai Phật cho được? Vì vậy cho nên nói Như Lai có chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là phỉ báng Như Lai. Vì Như Lai đã trở thành người chấp năng chứng và sở chứng, ngăn tu và sợ tu. Thế thì làm sao mà làm Như Lai được? Còn nói rằng Như Lai không chứng đắc thì cũng phỉ báng Như Lai. Vì sao vậy? Vì chẳng lẽ Như Lai nói dối à? Như Lai không chứng đắc mà Như Lai nói rằng Như Lai là được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, Như Lai là người vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng lẽ Như Lai nói khoác và nói dối ư? Không, không có nói khoác, không có nói dối, mà là nói thật. Là vì Như Lai có được niết bàn thật, Như Lai không hề bị phiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành. Và cái trí tuệ của Như Lai sống đúng chân lý thật, không bao giờ Như Lai phạm phải một cái điều sai lầm nào đối với chân lý, mà nó biểu lộ qua kiểm tra được bằng 18 cái pháp bất cộng như vừa nói hồi nãy. Thế thì Như Lai có chứng đắc đấy chứ, cái đó không hư. Nhưng mà nói rằng là thật là không có, bởi vì quả vô thượng chánh đẳng chánh giác nó chẳng có một cái hình thức vật chất cụ thể, dài ngắn, rộng hẹp, nặng nhẹ, vuông tròn. Nó chẳng có một cái hình thức cụ thể như là màu xanh vàng, đỏ trắng, hồng lục, sô cô la. Cho nên là nói Như Lai không chứng đắc vô thượng bồ đề cũng phải bán Như Lai, mà nói Như Lai có chứng đắc cũng phải bán. Vì vô thượng chánh đẳng, vô thượng bồ đề mà Như Lai chứng đắc, nó không thật, không hư. Không thật vì nó không có kích thước dài ngắn vuông tròn, không có sắc màu xanh vàng đỏ trắng. Không hư vì Như Lai có giác ngộ giải thoát thật sự. Như Lai làm chủ bản thân, làm chủ vạn pháp, làm thầy của chúng sanh trong tam giới. Cho nên là Như Lai có chứng đắc thật đấy chứ. Nhưng mà ở đây mở một đơn là không được hiểu lầm chữ tam giới. Chữ này là chữ mà tôi đã thường nói hoài. Thường là người ta giảng, người ta dạy, hoặc là trong sách ta in ra tam giới nó có từ tầng. Người ta chia ra từng lần, từ tầng vậy nè. Ta vẽ là tứ thiên dương thiên, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đao sức đạo thiên, quá lạc thiên, thơ quá tự tại thiên. Rồi là sơ thiền là thể quan thiên, vô lượng quan thiên, quan âm thiên, thiểu tình thiên, vô lượng tình thiên, biến tình thiên, vân vân. Ta nói là ngàn đó là cõi dục, đã để vậy. Rồi bốn cõi ta gọi là cõi sắc. Rồi bốn cõi nữa, trên nữa ta gọi là cõi vô sắc. Ở trên hết, đó là hiểu lầm về tam giới rồi đó. Giải thích tam giới như thế là không cách nào giải kinh Phật được. Không cách nào giải thích kinh Phật được. Cho nên cái chữ này, mà muốn học Phật thật, là phải để ý cái vấn đề, cái chữ tam giới cho thật là kỹ càng. Mà muốn hiểu được cái chữ tam giới thật kỹ càng là phải học cái giáo lý là pháp giới nhất chân. Do vậy cho nên trong cái pháp giới, trong cái vũ trụ bao la này, không hề có chỗ nào là vùng đất dục giới, không hề có chỗ nào là vùng đất của sắc giới và vùng đất của vô sắc giới, không có, mà là một thứ với nhau hết. Một thứ thế giới hoàn toàn thanh tịnh. Theo giáo lý đạo Phật là một thứ hoàn toàn thanh tịnh, trong sạch, tốt đẹp hết. Mà cái chỗ nào mà nó trở thành đau khổ, nó sẽ trở thành bất tịnh là do tâm con người, chứ không phải là do vùng đất. Cho nên cái gọi là dục giới là do tâm của con người chúng ta. Ngay trong cái hội trường chùa Vĩnh Nghiêm này, ngồi trong chùa, thậm chí ở trong chùa, thậm chí tụng kinh trên bàn Phật, đang tụng kinh mà cái ý niệm phóng tâm của chúng ta về vấn đề tham dục, tham vấn đề nghĩ ngợi vấn đề tài, vấn đề sắc, vấn đề danh, vấn đề thực, vấn đề thùy và dục vọng mà nhiều thứ mà, thì ở trong hội trường chùa này thậm chí ngồi trước tượng Phật cao mấy thước, người đó vẫn là người ở cõi dục. Vì dục vọng của người đó nó đầy ấp ở trong lòng, trong tâm, trong ý, trong ấp của người đó. Thế thì người đó ngồi đâu cũng gọi là cõi dục. Bỏ trên phi thuyền mà gửi lên trên một nghĩa là 400-500 cây số ở trên cao, ở trên hàng năm, người đó cũng vẫn cứ là ở cõi dục. Chứ không phải là rời khỏi mặt đất này mà được cõi sắc hay là cõi vô sắc gì đâu. Là vì người đó giàu ở trên cao, được phi thuyền nó chở đi, nhưng mà đó là phát xuất từ cái dục vọng, cái tham muốn để nghiên cứu một cái gì đó, thậm chí nghiên cứu một cái cách đánh giặc sau này để phóng cái tia laser để hủy diệt một dân tộc nào dám cãi lại sự sắp xếp của ta. Thế thì giàu ở trên trời cao, người ta gọi là trên mây trên trời, mà vẫn là cứ có dục. Dục đây là tức là cái cõi đó là cái cõi của nội tâm, dục vọng từ nội tâm mà ra. Còn cái gọi là cõi sắc, tôi không biết ở trong này được bao nhiêu người ở cõi sắc, chứ vẫn có thể có. Là những người đó vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nằm, vẫn ngồi, vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn có nhà cửa, nhưng mà có chánh niệm, có chánh tư duy. Cho nên cái dục vọng tầm thường, dục vọng đê hèn thì không có rồi. Cái dục vọng tầm thường người ta đã hạn chế được rất nhiều, thậm chí người ta buông bỏ. Cho nên vẫn còn sinh hoạt, mà cái đầu, cái óc, cái tâm hồn của người ta nó rỗng rang hoàn toàn. Ta vẫn thọ dụng những cái tiện nghi, nếu nhà người ta có cái gì cần dùng cái tiện nghi để cho sung sướng cái cuộc đời, trong đời sống mà người ta có quyền thọ dụng, mà người ta không hề có một cái tâm bảo thủ mong cầu và phiền não ưu quy khổ sở vì những cái tiện nghi, cái vật chất đó. Thế thì người đó là người đang ở trong cõi sắc, đang sống bằng cõi trời sắc đấy. Chứ nó không có ở tầng nào cao xa gì hết. Do vậy cho nên là trong đại chúng có thể có những người có hoàn cảnh tốt như vậy, ta tu luyện, ta tập sống trong cõi trời sắc để rồi ta tiến lên. Ta tiến lên cho quả vị Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán ở trên cái mặt đất này mà không cần phải bay cao nhảy xa. Bằng cớ là những vị A La Hán đã từng đi khất thực với Phật. Và Như Lai Thế Tôn vẫn đi khất thực trên mặt đất này mà đã xa lìa cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, mà không cần bay cao nhảy xa, không cần trốn tránh khỏi cái mặt đất này. Phải học cái tâm giới, phải học kỹ như vậy nói mới trúng được đạo Phật. Còn vô sắc giới thì không có ở đâu hết, cũng ở đây. Ở đây mà mỗi ngày mà về mà cúng mà lại mà gian mà xin theo cái nguyện vọng ước muốn, theo cái dục vọng của chính mình. Trụ, Đức Phật dạy là ưng vô sở trụ, như sanh kỳ tâm mình đây, mình trụ ở đây một vị thần thánh nào đó mà mình tin tưởng. Tôi xin nhắc đại chúng để ý cái này, đây là mà lý luận mà học đạo đó nha. Ở nước Việt Nam ta 50-60 dân tộc cùng ở chung trong đất nước Việt Nam. Người Chăm, người Lô Lô, người Cho Đó, người Tày, người Ba Na, người Nùng, người Thái, người Mèo, vân vân. Mỗi một dân tộc như vậy, người ta có tin tưởng thờ những vị thần, những vị thánh của người ta. Nhưng mà người kinh của ta không thờ, không tin những vị thần thánh như của mấy chục thứ dân tộc kia. Thì ta có sao đâu. Ngược lại những cái ông mà người kinh tin mà những vị đồng bào thiểu số người ta không tin, thì người ta tin cái ông cổ tự người ta đặt ra, người ta cũng chẳng có sao. Điều đó chứng tỏ rằng các cái vị thần thánh mà của các dân tộc trên thế giới, nói rộng, nói hẹp là trong đất nước Việt Nam, là do cái tín ngưỡng của dân tộc đó, của cái bộ tộc đó, của giống người đó. Chứ sự thật nó không có gì hết, nó không có thật. Nếu như thần thánh đó có thật đối với người sơ cướp, thì người kinh của mình nên dùng sơ cướp mà không tin, không thờ những ông đó, chả lẽ mình bị giận hỏng bẻ cỏ hết rồi sao? Và sự thật người kinh mình có thể lên núi lên rừng mà ở cùng với những đồng bào đó mà mình không tin những cái tín ngưỡng như của dân tộc thiểu số, mình đã có sao đâu. Điều đó chứng tỏ rằng cái đức tin phải coi chừng, đừng có sợ. Mình tin mà mình nảy ra cái đức tin mà mình tin ông thần, ông thánh, ông gì đó là do cái tập quán, cái tín ngưỡng của mình. Chứ kỳ thật những ông đó không có thật. Vì không có thật cho nên ai muốn tin thì tin, ai không muốn tin thì cũng chẳng có sao hết. Mà những cái người mà tin ở nơi thần thánh mà không hề có thật, đó là người vô sắc giới đó. Nghĩa là mình gửi gắm cái tâm hồn của mình. Tôi nói thí dụ như người ta tin ta thờ ông thần tài, ta rất sợ, phải thờ thần tài mới có tiền, có của, có cơm gạo mà ăn. Tôi từ nhỏ tới lớn tôi không thề, không hề thờ thần tài. Chả lẽ lại tôi ăn đất cục à? Tôi không có tiền tiêu à? Không, vẫn có tiền, vẫn ăn cơm, vẫn sinh hoạt bình thường mà không hề có thờ thần tài. Đấy, thế thì thần tài tin là do cái người nào đó gửi gắm tâm hồn tưởng tượng ra cái ông thần tài với một cái tham vọng, rồi mình thờ thần tài. Chứ kỳ thật thần tài có thờ cũng không sao, mà những người khác người ta không tin, người ta không thờ cũng không sao. Những cái hãng mà hợp tác đầu tư, những cái hãng lớn đó bạn, có những ông và người nước ngoài họ không thờ thần tài, nhưng mà họ bỏ ra hàng tỷ đô la, người ta làm ăn vẫn khắp khá thì đã có sao đâu. Do vậy cho nên vấn đề thờ không khéo là mình tự mình tạo ra cái vô sắc giới để rồi mình vui cái tâm hồn của mình ở trong đó, mình vui tâm vui trí vào trong đó, để rồi mình sợ, rồi mình đau khổ, rồi mình vui mừng. Chớ cái đó không có, cái cảnh giới vô sắc không có ở đâu cả. Chỗ đó nó hết sức rõ ràng. Vậy mà không phải bà con ta ai nghe rồi cũng nhận thức được, vẫn cứ sợ thần tài. Thứ nhất là đây dài ra chợ Sài Gòn coi, nhà nào làm ăn đều có ông thần tài. Mà thần tài kỳ, cái ông này không biết ra sao, ngồi toàn là ở gốc, ở kẹt, ngồi dưới đất không à. Chính ông thần tài mà sao ông không ở chỗ nào sang trọng vậy trơn, không ở chỗ có đèn rồi sáng rồi có máy lạnh rồi gì, không có. Mấy gốc kẹt của mèo nằm, của chó quậy ra, kỳ lạ cái ông thần tài. Thì thật sự là cái đó không có. Nhưng mà cái đó nói không phải ai cũng nghe được nha. Rất dễ nghe, vậy mà có nhiều bà con không nghe, không chịu nổi, không tin nổi. Cho nên đây tôi để là không nên hiểu lầm về chữ tam giới là cái ý đó. Như Lai là Pháp Vương, Như Lai nói tất cả Pháp đều là Phật Pháp, vì sự giải thoát giác ngộ của Như Lai không rời tất cả Pháp. À, sự giải thoát giác ngộ của Như Lai là ở vạn căn cứ trên vạn Pháp ở trên mặt đất này mà giác ngộ, chứ không có xa xôi, không có trừu tượng gì hết. Cho nên Như Lai là có một cái biệt hiệu khác, gọi là Pháp Vương, là vua của các Pháp, là tự chủ tự tại đối với các Pháp, chứ không phải ông gì là thần quyền, là bí hiểm gì hết. Vì sự giải thoát giác ngộ của Như Lai không rời tất cả Pháp, ở trong tất cả Pháp, Như Lai hành xử bồ đề niết bàn của mình ngay trong cảnh trúc biết mai vàng thông xanh mây bạc, ở vạn tượng xung la trước mắt mọi người. Rõ ràng đời sống của Như Lai là vậy đó chứ, chứ có bí hiểm gì đâu. Tu bồ đề ơi, Như Lai có chứng đắc thật, hãy nhận thức vạn tượng xâm la qua cái nhìn như thị của nó. Mọi người đều có khả năng chứng đắc tu bồ đề à. Này Tu Bồ Đề, ông đã hiểu rồi chứ? Như Lai nói tất cả pháp sự thật, không có gì là tất cả pháp cả, bởi vì chúng nhân duyên sanh pháp, ngã thuyết tích thị không, diệt nhi thị giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Vì tàn hữu nhất pháp bất tùng nhân duyên sanh, thị có nhất thiết pháp vô bất thị không giả. Long Thọ Bồ Tát, cái bài này, đó là ý tứ của người đệ tử Phật. Sao Phật không khoảng 600 năm, nghĩa là các pháp do nhân duyên sanh, cho nên nói pháp, các pháp là không, mà không cũng là giả danh. Hiểu như thế là hiểu trung đạo này. Cho nên nói rằng các pháp là không mà không được hiểu là ngoan không. Rằng giảng pháp là có mà không được hiểu là thật có. Mà phải hiểu rằng tất cả pháp do duyên sanh, cho nên ta nói nó là không. Chưa từng có một pháp chẳng từ nhân duyên sanh, thế cho nên tất cả pháp không pháp nào là chẳng không. Nghĩa là tất cả pháp đều không hết. Vì tất cả pháp đều là duyên, nhân duyên hòa hợp mà sanh, nhân duyên chia ly thì gọi là diệt, mà diệt sanh, sanh diệt. Giống như là ngũ quẩn phù hư không, khứ lai tam độc thủy bào hư xuất mộng. Nó sanh nó diệt, nó tụ tán là sanh diệt, tụ tán trong cái bản thể vô cùng của nó, cho nên không có mất. Nhưng mà bảo rằng có thật là không đúng, mà bảo rằng không trơn lại cũng sai. Nếu ai đó cho rằng ta là người vĩ đại thì họ đã lọt trong cái vòng tương đối rồi. Còn vấn đề trang nghiêm xây dựng một cõi Phật, đến đây thì ông Tu Bồ Đề đã hiểu rõ lắm rồi. Không thể đem vật chất để trang nghiêm, dù đó là vàng bạc lưu ly, sa lê sa cừ, xích châu mã não. Cũng không thể đem tinh thần bố thí trì giới nhân nhục tinh thần để mà trang nghiêm. Nhưng muốn có cõi Phật thanh tịnh, phải biết sử dụng hai cái thứ chất liệu đó. Sử dụng đúng thì cái thứ chất liệu đó biến thành cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh. Sử dụng sai, nhọc công vô ích, như đem giống lúa ngô đậu mà gieo dải trên cái đỉnh núi đá hoa cương, không có ngày bén mọng xanh cây được. Là Bồ Tát phải tu học, phải thông hiểu cái vấn đề trọng đại là ngã pháp đều không. Nghĩa là ngã là về mặt con người, cũng là nhân duyên sanh. Sự vật hiện tượng trước mắt cũng đều nhân duyên sanh. Vì nhân duyên sanh cho nên không có cái nào tồn tại cố định, trường tồn, vĩnh cửu gì cả, mà nó sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực. Nhìn bằng con mắt trí tuệ như thế, cho nên vấn đề sanh diệt không phải là một vấn đề cần phải quan tâm, sợ hãi và đau lòng vì nó. Cho nên là phải hiểu rằng ngã pháp đều không. Bằng ngược lại, ôm cây đợi thỏ, khổ công vô ích, làm trò cười cho thức giả, thì còn gì là Bồ Tát hay không là Bồ Tát chứ. Ôm cây đợi thỏ là mình thấy người ta tu hành, ta thành Bồ Tát, thành Phật. Rồi mình tưởng tượng ông Phật, ông trời đó là một vị thiên liêng, một vị thần quyền. Thì cứ lại lục và gian sinh nơi cái vị đó cho mình cái địa vị giác ngộ giải thoát, để được bằng với cái vị đó. Thế thì ôm cây đợi thỏ đó, không có dễ gì mà có con thỏ lần thứ hai mà nó chạy, nó đập đầu vô gốc cây để cho mình lượm cái xác đâu. Thôi giờ gần cái đây hết giờ. Cái bữa hôm nay đó, tộc cùng chân lý ngã pháp đều không, đại chúng để ý. Bài rất là sâu sắc.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.